Thưa đại chúng, hôm nay là ngày 15 tháng 5 năm 2006. Hôm nay chúng ta sẽ học vào đoạn 25 của Kinh Phổ Môn. Niệm niệm vật sinh nghi quan thế âm tịnh thánh ư khổ não tử nạn năng vị tác y hổ. Niệm niệm vật sinh nghi quan thế âm tịnh thánh. Chúc mình biết chữ Việt sao? Niệm niệm chớ sanh nghi, Quan Âm bậc tịnh thánh. Nơi khổ não nạn chết, hay vì làm nương cậy. Đó là đoạn thứ 25. Còn một đoạn nữa là mình học xong phẩm Phổ Môn. Mình giải thích vài điều. Niệm niệm chớ sanh nghi. Niệm niệm chớ sanh nghi có nghĩa là mình luôn hướng tâm về và một lòng không bao giờ có một cái khởi niệm nghi ngờ gì cả. Quan Thế Âm tịnh thánh, tức là Đức Quan Thế Âm mà là bậc thánh thanh tịnh. Ư khổ não tử nạn, tức là đối với các cái khổ não chết chóc và tai nạn. Năng vị tác y hổ là Ngài có thể là cái chỗ nương tựa cho chúng ta. Mình bị khổ não, mình bị hoạn nạn, mình bị chết chóc, bất an vân vân, sầu tuổi, thì Ngài là cái chỗ tựa duy nhất để mình gửi gắm cuộc đời mình. Và nếu tâm mình luôn nhớ nghĩ về Ngài thì cái điều cảm ứng này nó hiện ra rất là rõ rệt. Đó là mình giải thích để cho các vị dễ hiểu. Chúng ta có một đại ý về cái đoạn này thế này. Đại ý: ta hãy khởi niềm tin chắc thật đối với Đức Quan Thế Âm. Có khi khởi niềm tin chắc thật khó lắm á. Tại sao khó? Ba bữa mình tin, có ba bữa mình không tin. Mình tin Quan Thế Âm, mình niệm lâu quá không thấy chứng nghiệm gì. Mình nghe có một vị thượng sư nào xuất hiện truyền tâm ấn, cái mình tin liền thôi. Mình lôm cơm mình tới mình xin truyền tâm ấn. Có khi là như vậy. Cho nên hãy khởi niềm tin chắc thật. Cái này quý vị chép vô cho thuộc nha. Mình cố gắng mình học mấy đoạn Quan Âm đi để trì tụng. Cái điều đầu tiên đi vào đó là mình chia sẻ về cái điều niệm niệm chớ sanh nghi. Trước tiên ta hãy khởi cái niềm tin chắc thật đối với Bồ Tát Quan Âm. Cái yêu cầu đầu của người tu ta là vậy. Thưa đại chúng, là có khi mình tu mình chưa có chịu tin ở mức độ cạn nhất là tin nhân quả nữa. Trước khi đi vào cái niềm tin Phật Pháp, mình nên có niềm tin nhân quả trước. Và mình lặp lại ở đây cái điều rất quan trọng là cái luật nhân quả này nó không phải do Đạo Phật đặt ra, và nó không phải do quy y Phật mình mới chịu luật nhân quả. Nhân quả là cái luật rất phổ biến trên hành tinh này. Không hề có một cái gì từ cái lĩnh vực vật chất cho tới lĩnh vực tinh thần, từ ngoại giới của thiên nhiên cho tới nội giới là thân tâm con người, và thoát ngoài quy luật nhân quả cả. Điều này rất là hẳn nhiên thôi. Mình luyện một viên đá xuống như mặt hồ thì nước hồ nó bắt đầu nó hình thành những cái dòng gợn càng ngày càng vang ra, càng ngày càng lan. Từ bờ biển bên này mình khuấy động nước thì nếu có khả năng đo được chính xác thì những cái âm vang, những cái sao động của nước biển nó đi qua tới bên kia Thái Bình Dương nó không mất. Và những nhà khoa học người ta có một cái thử nghiệm, người ta nói là cái quy luật tác động và môi trường hỗ tương nhau trong cái lĩnh vực vật lý rất là tinh tế, là có thể đo được, chứng nghiệm được là một cái việc làm rất nhẹ như cái đập cánh của một loài bướm ở Bắc Kinh, Tử Cấm Thành, thì nó cũng ít nhiều đóng góp cho cái cơn bão ở miền Nam Cali này nữa. Nó không mất trong không gian này. Trong không gian vô tình này không có gì mất cả. Và trong cái tâm thức của ta, những cái ý nghĩ sinh khởi nó cũng không mất. Cho nên điều đầu tiên trước khi khởi phát niềm tin tâm bảo thì ta hãy có một niềm tin chắc thật về luật nhân quả. Và có những điều ta cảm nhận như là không có cái sự quả báo, nhưng mà thực tế không phải như vậy. Nhân quả nó có ba đời: quá khứ, hiện tại, vị lai. Hiện báo, sinh báo và lai báo. Tức là có những cái báo ứng ngay kiếp này, có những cái báo ứng con cái chúng ta mang, có những cái báo ứng đời sau chúng ta thọ nhận, có những cái báo ứng là trăm ngàn vạn kiếp sau ta gặp lại. Cho nên nhân quả là cái quy luật tự hữu trong trời đất, trong vũ trụ này, không có do ai đặt ra cả. Cho nên có những trường hợp các Phật tử họ nói: dạ con không dám quy y, con không dám thọ giới, tại vì nếu con thọ giới rồi con giữ không được, con có tội. Còn con không thọ giới rồi con không biết giới gì hết, cho nên con không phạm. Nói như thế thì trúng rồi trật. Thưa, dĩ nhiên là cái hiểu đó rất là sai lầm. Anh biết đạo Phật, không biết đạo Phật, anh quy y hay không quy y, anh giữ giới hay không giữ giới, thì cái quy luật nhân quả nó phổ đồng cho mọi con người. Giống như là quy luật của lửa là nóng, anh cảm nhận, anh được người ta dạy cho nó là nóng, anh không thọc tay vô. Vẫn hay hơn cái chuyện là anh thọc tay vô cho bỏng tay anh mới biết nó nóng. Cũng như thế, pháp chế của nhà Phật hoặc là giới pháp của nhà Phật đặt ra, nó là cái chân lý vĩnh hằng. Và Đức Thế Tôn dùng cái tự giác của mình mở ra con đường để cho mọi con người biết rằng cái quy luật của đời sống, của nhân quả là tuân theo những điều này, thì anh làm cho cuộc đời anh mỗi một ngày thăng hoa và đi lên. Không tuân những điều này có nghĩa là anh thò tay vào lửa, tự làm tổn thương anh. Thế thôi. Cho nên ta đừng nghĩ rằng mình không quy y, không thọ giới rồi cuộc đời mình tốt hơn. Không phải như vậy. Đó là điều rất là rõ ràng. Ta có cái quan niệm về đời sống, về cái cách tu tập. Và thưa, tôi có nhiều lần chia sẻ với những thiền sinh người Mỹ, tôi nói cái con đường thực tập, cái con đường thiền quán, cái con đường tâm linh, đúng nguyên tắc nó không có mang cái màu sắc tôn giáo gì cả. Nó dành cho mọi con người có trình độ trí tuệ, muốn làm cho đời sống mình hạnh phúc hơn. Cho nên chúng ta thực tập, chúng ta tu thôi. Chứ không cứ gì người Phật tử, không cứ gì tín hữu Kitô, không cứ gì đạo nào cả. Đó là con đường nó dành cho những tâm hồn muốn vươn lên, muốn đạt đến cái chiều cao của đời sống. Cho nên họ tu tập, họ đi vào con đường thực tập thiền quán vậy thôi. Ví dụ như mỗi một ngày ta phải nuôi dưỡng hình hài này bằng thức ăn, thì mỗi một ngày ta phải nuôi dưỡng tâm thức mình bằng cái sự tu tập. Ta phải luyện đọc thân tâm ta, làm cho những cái triểu nặng, những cái phiền não âu lo của tâm thức mình nó vơi nhẹ. Đó là cái cách mình thể dục tâm linh, chứ chẳng có chi lạ. Tu là cái con đường như thế. Nó không hề là tôn giáo gì cả. Không phải anh là đạo Phật anh mới tu, không phải anh là Phật tử anh mới tu, mà tất cả những con người có cái xu hướng, có cái nhu yếu làm cho đời sống mình thăng hoa và có hạnh phúc đều tu. Thế thôi. Và cái điều đầu tiên thưa đại chúng là ta hãy vững tin về luật nhân quả. Không có gì mất cả. Một cái lời nói tổn thương người cũng không mất. Nó có một cái sự hồi báo à. Một cái ý nghĩ lành về người, một cái sự thương yêu mình gửi đến cho người, nó đều có sự hồi báo tốt lành trả lại cho mình hết. Do vậy ta phải rất là cẩn trọng. Thứ hai, từ cái niềm tin nhân quả này, ta hãy quay về mình để nhìn lại những cái chuyển biến tâm thức của mình. Mình nhìn cái chuyển biến tâm thức của mình, mình sẽ dễ khởi phát niềm tin. Ví dụ thế này. Ví dụ lâu lâu mình thử nhìn lại cái lòng mình, cái buồn, cái giận, cái bất an, cái lo âu nó có nhẹ chút nào không? Và nó có một phần nào vơi, có phần nào nhẹ thì mình biết là cái sự thực tập của mình rất rất khá. Mà nhìn lại thấy đâu đấy vẫn còn nguyên, có khi càng tu càng giận nhiều hơn, càng buồn nhiều hơn, tâm tình càng khó chịu hơn thì mình biết là cái khả năng chuyển biến tâm thức của mình rất yếu. Hồi chưa tu thì lòng mình rộng mênh mông, mà tới chừng tu một hơi cái mình thấy mình chỉ thương được những người đồng đạo à. Tới chừng tu mình thấy chỉ những người Phật tử mình mới thích, trừ những người không phải Phật tử mình không ưa thì trật, tu trật pháp môn rồi đó. Hồi mình chưa tu á thì mình sống trong cuộc sống rất là chan hòa. Ai có điều gì hay mình ca tụng, ai có cái gì đẹp mình khen ngợi. Tới chừng tu ít lâu rồi cái mình thấy ai mà đẹp hơn mình ghét, thấy ai giàu có hơn mình không ưa, cái tâm ganh tị càng ngày càng có mặt. Thế thì thưa, cái khả năng tu của chúng ta rất là yếu, ta bị lui sụp. Cho nên từ cái khởi phát niềm tin nhân quả, mình đi dần tới là hãy khéo quay lại để nhận diện cái chuyển biến tâm thức của mình. Và mỗi một ngày mình nhận diện được cái khả năng chuyển biến của nó, mình thấy càng ngày mình khá hơn, thì cái niềm tin của mình đối với sự thực tập, đối với Tam Bảo càng ngày càng vững. Bằng không thì chắc chắn một điều là các vị sẽ bỏ cuộc. Có những người họ theo học với mấy ông cụ, lâu lâu họ lên họ khóc nức nở, họ nói con từ ngày con tu theo thầy tới giờ sao con cứ thấy vọng thức của con nó khởi lên bời bời. Thầy nói làm thế nào để dẹp sạch vọng tưởng thì mặt trời trí tuệ nó hiện ra, thấy được mặt mũi thật. Mà con nghĩ không biết đời nào không có dẹp được vọng tưởng. Vọng tưởng nó như lá cây nó mọc ra đầy rừng, nó như sống, còn sông còn nước thì còn sống, không biết đời nào mới hết. Thế thì biết chừng nào con mới thấy được trí tuệ, cái nhận diện ra mặt thật của con. Và thưa đại chúng là trường hợp như thế thì ta nói người kia là đang tu yếu hay là đang giỏi? Tu dở hay giỏi? Đúng ra phải nói là tu giỏi á. Tại sao? Nhiều kiếp trong luân hồi tử sinh mình nào hề biết những cái suy nghĩ của mình là vọng thức, phải không? Cái tuyệt vời nhất là ngay trong kiếp này ta được các bậc thầy dạy cho, được kinh sách của Đức Thế Tôn chỉ điểm để biết rằng ta không phải là thân, ta không phải là những cái vui buồn, ta không phải là những cái suy nghĩ, mà ta là cái sự nhận biết tất cả những cái ấy. Cái nền phía dưới nó nằm sâu để cho những thứ kia sinh khởi. Nhận biết được điều này đã hay rồi. Hay chưa? Hay lắm chứ. Xưa tới giờ mình thấy mình là vui, mình thấy mình là buồn, mình thấy mình là giận. Khi có cái cục lửa giận nó khởi lên thì mình hoàn toàn là cục lửa giận, chứ ngoài cái đó mình không thấy cái gì khác. Khi có cái sầu tuổi bất an thì mình thấy mình hoàn toàn là cái sầu tuổi bất an, mình chưa thấy cái gì khác ngoài cái đó cả. Bây giờ mình đã bước được một bước rất là xa, tức là người ta gọi là nhảy một bước nhảy lượng tử. Là bây giờ mình nhận diện cái giận nè, cái buồn là những cảm thọ đến rồi đi, mà mình là cái năng lượng tỉnh sáng rạng ngời nhận biết nó, chứ mình không phải là nó. Rõ ràng là ta đã tiến bộ một đoạn đường rất là dài trong những chuỗi ngày sinh tử, mình còn chìm nổi trong ba cõi sáu đường. Xưa giờ mình thấy mình là cái bình thủy, bây giờ mình thấy bình thủy là cái vật bị mình nhìn thấy, mình là con người này. Thế thì tiến bộ xa rồi đấy chứ. Anh chỉ cần làm một việc nhận biết tất cả những cái suy nghĩ bồng bềnh đến và đi, là những cái hoặc là cảm thọ vui buồn, hoặc là dòng tâm thức nghĩ suy, mà không phải là anh là cái sự nhận biết nó, thì đã là một bước nhảy lớn lao. Đó là một sự tiến bộ vô cùng lớn đối với một đời người. Cho nên ta đừng ngại ngần và đừng chán nản khi thấy buồn phiền vẫn còn, tâm thức vẫn còn vẩn vơ. Mình muốn an trụ ngay nơi đây, mời gọi năng lượng nhận biết mà nó không chịu có mặt. Thưa, không phải lo lắng gì cả. Mình đã làm được một bước khởi đầu như thế thì cái điều hứa hẹn con đường về mình sẽ đi được thế thôi. Mình vững niềm tin. Thưa đại chúng, là quay lại nhìn những chuyển biến tâm thức để phát khởi niềm tin. Và cái tầng sâu tôi vừa chia sẻ với các vị là nhận diện được, vững niềm tin được với cái điều mình thủ đắc, đó là mình là năng lượng nhận biết, chứ mình không phải là cảm thọ vui buồn. Mình là năng lượng nhận biết những cái suy nghĩ kia, chứ mình không phải là những cái suy nghĩ kia. Đó là ta đã khởi được niềm tin chắc thật. Chưa lặn đến cái chiều sâu này, ta tin đến mức độ tin nhân quả và tin được tâm của mình mỗi ngày mỗi tốt hơn, thì vẫn chưa khởi được niềm tin chắc thật. Chừng nào mình nhận diện được mình là cái năng lượng nhận biết, mình là cái biết chứ mình không phải là cái bị biết. Cái này có dễ hiểu không ạ? Các vị nhìn thấy cái gì cũng là cái bị biết cả, phải không? Cái gì cũng là cái được mặt trời soi sáng cả. Ta không phải là cái bị soi sáng, ta là cái nguồn ánh sáng, chứ ta không phải là cái bị soi sáng. Mặt trời nó soi xuống hành tinh này, hành tinh là vật bị soi sáng, phải không? Khó thấy hơn, trên hành tinh này là những cây cối cũng là vật bị soi sáng. Chim muông thú rừng nó di chuyển, nó trốn chui trốn nhủi trong rừng. Có lúc nó trường mặt ra, có lúc nó giấu mặt đi, nhưng nó vẫn là vật bị soi sáng chứ, phải vậy không? Không gian vô hình này có những hạt bụi lao xao, nó gần với ánh sáng lắm, nhưng nó là gì? Vật bị soi sáng mà không phải là nguồn ánh sáng. Cũng thế, thân ngũ uẩn này nó như đại địa, nó là cái rất là thô, cho nên cái sự nhận biết của ta về thân này rất dễ. Thân của tôi chứ không phải tôi là thân, đúng không? Rồi mệnh thân hình hài của quẩn này là cái gì? Cái vui và cái buồn này giống như những loài cây cỏ thú cằm, nó di chuyển trên mặt hành tinh này. Nó nhỏ hơn đại địa, mặt trời soi xuống có lúc nó có lúc nó không, nhưng nó vẫn là cái bị nhận diện chứ, bị biết mà không phải là cái nguồn của sự biết. Rồi sâu hơn một tầng nữa, thưa đại chúng, là những cái suy nghĩ vẩn vơ này nó như hạt bụi vậy này, nó gần với hư không vô cùng, không thể thấy được. Cái suy nghĩ này nó mịn hơn vui buồn rất nhiều, nhưng nó vẫn là những cái thứ bị mặt trời soi sáng. Nó là cái bị biết mà không phải là cái biết. Cái biết là mặt trời, thì quay về bên trong ta, cái biết là cái gì? Cái nhận được tất cả những cái đó, cái thấy được tất cả những cái đó. Cái đó thì nó có từng tràng ngôn ngữ đến đi sinh diệt, mà cái nhận biết thì không hề có ngôn ngữ đến đi sinh diệt gì cả. Ta nắm được điều này, ta vững niềm tin được với điều này, gọi là người khởi được niềm tin chắc thật. Khởi niềm tin chắc thật cũng có nghĩa là người này tin vào cái khả năng thật của chính mình, cũng có nghĩa là người đó nhận diện được mặt mũi thật của chính mình. Người đó hứa hẹn một điều rất chắc chắn là sẽ vượt được sinh tử bộn bề trong ba cõi sáu đường. Có câu chuyện ngày xưa tôi kể cho các vị nghe một chút. Ngài Cấp Cô Độc là một người Phật tử hết lòng quy kính Tam Bảo. Ông rất thương Phật, thương chư Tăng, và Trung bình một ngày ông tới Tinh Xá Kỳ Viên một lần. Ông đi một vòng, ông nhìn thấy nếu có những vị tăng nào mà già yếu không thể đi khất thực được, cái ông về ông sai gia nhân của ông nó nấu những thức ăn thượng vị dễ tiêu đem tới cúng dường. Ông đi một vòng mà ông thấy Tinh Xá mà lá cây nhiều, đường xá không sạch, hồ nước bị dơ, ông về ông sai gia nhân tới quét đường, dọn dẹp, vớt rác dưới hồ nước. Và trung bình một ngày hai lần ông đến Tinh Xá. Ngoài ra thì ông rất là thành kính, mỗi lần có một tăng đoàn đi ngang qua ông đều cúng dường. Và ông xin với Đức Thế Tôn là mỗi ngày trên con đường khất thực xin Đức Thế Tôn đi ngang qua nhà con. Và cho tới một hôm cái cơ sở kinh doanh của ông nó bị sạt nghiệp, bị thất bại, những cái chuyến hàng, những cái chuyến buôn bán thua lỗ rất là nặng và sạt nghiệp, nghèo đến nỗi là ông không còn có khả năng cúng dường thức ăn cho quý thầy nữa. Ông ăn những cái cơm mà nó hẩm mấy lần, nó thiêu, nó chua rồi. Nhưng mà ông bưng cái bát cơm ăn lên rồi ông cứ trông cho quý thầy đi ngang để ông cúng dường. Mà quý thầy rất thương, khi thấy ông sa sút như vậy cái quý thầy không dám đi ngang nữa. Tại vì đi ngang ông cúng dường mình thì ông lấy gì ông ăn. Cái ông ấy khóc, ông nói là ngày xưa con được cúng dường chư tăng và cung kính cúng dường Đức Thế Tôn, nhưng mà bây giờ con nghèo quá cho nên quý thầy và Đức Thế Tôn không còn thương con nữa, cho nên con không có dịp cúng dường nữa. Và ở trước cửa nhà ông có một cái cổng rất là đồ sộ, trên đó xây lầu đài nhiều tầng nó lắm, cho nên có một con quỷ già so nó trú ngụ trên đó. Mà mỗi lần tăng đoàn và Đức Thế Tôn đi vô đi ngang qua thì nó phải co giò nó chạy, tại vì hào quang Đức Thế Tôn xông lên vậy nè, đâu có quỷ thần nào dám ở trên. Cho nên ảnh mỗi một ngày mà Đức Phật và chư tăng đi ngang qua thì ảnh phải di chuyển rất là cực, cứ phải tất bật chạy ra chạy về, và ảnh rất là giận, rất là hận Đức Thế Tôn. Cho nên tới chừng ngày cấp cô độc mà nghèo suy sụp á, cái nó mới hiện ra, nó nói tôi nói cho ông nghe, tôi biết một cái kho tàng vô chủ nằm dưới đất rất lâu đời. Bây giờ nếu ông nghe lời tôi một điều thì tôi sẽ giúp cho ông đào cái kho tàng đó. Ông lấy kho tàng kia thì ông sẽ giàu có gấp 100 lần so với ông cấp cô độc ngày xưa nữa. Cấp cô độc hỏi chứ cái điều kiện gì, ông nói thử cho tôi nghe. Nói cái điều kiện là khi ông lấy được kho tàng ông làm giàu thì ông không được mời Cồ Đàm vào cổng nhà ông để cúng dường nữa. Ông đừng là đệ tử Cồ Đàm nữa, thì tôi chỉ ông. Cái ông điểm mặt, ông nói mi nên biết là cái niềm tin của ta đối với Cồ Đàm là niềm tin bất hoại, nó rắn còn hơn kim cương nữa. Ta dù có thể nghèo, sự nghiệp ta có thể suy sụp, ta dù có thể chết rớt xuống 18 tầng địa ngục, nhưng mà niềm tin của ta đối với Tam Bảo vẫn như cũ. Mi xúc phạm thầy ta, mi không được phép ở cổng nhà ta nữa. Và dù ông là người nghèo, nhưng mà đối với cơ sở vật chất thì quyền quy của chủ nhân vẫn là ông. Mà ông nói như thế có nghĩa là điều đó rất là hợp pháp, nó không có quyền ở tạm trú trên đó nữa, nó phải dọn đi thôi. Mà dọn đi chỗ nào? Rất là khổ sở. Cái nó mới chạy lên cái tầng trời thứ nhất, nó năn nỉ với ông trời Tứ Thiên Vương, nói ngài làm ơn, ngài xuống, ngài nói với cấp cô độc cho tôi tạm trú lại trên cái vọng lầu ngoài cổng của ông, tôi sẽ làm mọi cách để giúp cho ông có được sự nghiệp lại. Trời Tứ Thiên Vương nói ta làm chuyện đó không được, ngươi nên biết là cấp cô độc á từng trải vàng cúng dường Đức Thế Tôn, cái niềm tin của ông kiên cố vô cùng, ngươi xúc phạm đến thầy của cấp cô độc thì đừng hòng khuyên giải điều gì mất công. Cái quỷ già so nó không biết là sao, nó chạy lên tới vị trời cao nữa, và nó đi rất là nhiều nơi, và mỗi một lần đến một tầng trời cao hơn thì các vị thiên đế đều nói là ta chịu thua. Cái niềm tin của cấp cô độc đối với Đức Thế Tôn là một niềm tin kiên cố bất hoại, ngươi xúc phạm đến thầy của cấp cô độc thì chỉ có một cách là ngươi về ngươi năn nỉ với cấp cô độc, ngươi sám hối với ông, xin với ông thì qua mai thôi, không có ai có cách gì để giúp người được cả. Quỷ già so nó không biết làm sao, cuối cùng thất thơ thất thiểu không có chỗ ở, anh về anh nói với cấp cô độc, nói xin ngài, tôi xin sám hối, xin lỗi ngài, ngài vui lòng ngài cho tôi ở lại. Cấp cô độc nói mi xúc phạm thầy ta, đấng ta tôn kính tuyệt vời nhất trong cuộc đời, mi phải theo ta để sám hối trước mặt thầy ta, ta mới cho phép mi ở lại. Còn cái chuyện tài sản của mi ta không cần, ta có phước tự nhiên nó đến, mà không phước thì tự nhiên nó đi thôi. Cái chuyện giàu có của một đời người ta coi nó rất là thường, nhưng mà cái vấn đề quan trọng là mi đã xúc phạm thầy ta, mi phải tới lại cổ đàm sám hối thì qua mai ta mới cho mi ở lại cổng của ta. Quỷ già soi kia nó rất là ghét cổ đàm, nhưng mà nó đâu thể nào làm khác được, cho nên nó phải đi lò tò theo ngài cấp cô độc tới. Cấp cô độc dẫn tới nó vào bạch Đức Thế Tôn, vị cư sĩ này đã từng ở trọ của nhà con mà có những lời xúc phạm đến Đức Thế Tôn, xin Đức Thế Tôn từ bi cho anh sám hối. Và Già So phải quỳ đảnh lễ Đức Thế Tôn. Sau đó rồi Già So nó mới dẫn ổng đi mở kho tàng châu báu để đền trả cái ơn của cấp cô độc. Đó là một chuyện tôi dẫn ra đây để chứng minh thưa đại chúng là chưa đi vào cái tầng sâu của niềm tin tự tâm mình là Phật, chỉ cần làm một điều là ta nếm hương vị giáo pháp của Phật thì ta đủ thể hiện cái niềm cung kính tuyệt vời và cái niềm tin bất hoại trong trái tim ta. Mà niềm tin có mặt trong ta thì cái con đường hành đạo, con đường tu tập mới có thể phát triển được. Đó là điều đầu tiên chúng ta đi vào cái câu kinh này. Thứ hai là niệm thánh hiệu Quan Âm. Có hai cách niệm. Thứ nhất là mình niệm thầm danh hiệu Quan Âm. Niệm thầm nghĩa là gì? Tức là các vị có thể khi nhớ đến danh hiệu Quan Âm thì các vị niệm vài ba câu, rồi nó lỡ quên thì thôi, chợt nhớ thì ta niệm tiếp. Đó gọi là niệm thầm. Cũng có thể dùng một cách là mình hít vào thở ra niệm một câu Quan Âm Bồ Tát, hít vào Nam Mô, thở ra Quán Thế Âm Bồ Tát. Cái điều này ai cũng có thể làm được cả và rất là dễ. Và thưa đại chúng là trong đời sống của chúng ta, nếu âm thanh bên ngoài nó có khả năng đi vào tâm thức của người ta, thiết lập được cái sự cảm thông giữa đôi bên, thì cái danh hiệu của Bồ Tát Quan Âm có vô vàn công đức lành ở trong đây. Ví dụ như cái câu Án Mani Bát Di Hồng, đó là câu mật chú của Bồ Tát Quan Âm tặng cho trần gian này, để cho chúng ta trì niệm cái câu mật chú đó tạo thành một cái lớp năng lượng rất là lành bảo vệ cho chúng ta. Ai mà có niềm tin với danh hiệu Quan Âm, có niềm tin với lục tự chân ngôn, thế thì người đó sẽ được cái năng lượng lành của thập phương Bồ Tát phò trì gia bị. Điều này rất là rõ ràng. Ngoài ra cái năng lượng lành của danh hiệu Phật, danh hiệu Bồ Tát hay những câu mật chú có cái điều kỳ diệu là nó có cái công năng chuyển hóa tâm thức của ta, tẩy trừ những cái hạt giống phiền muộn u uất của tâm thức, những cái hạt mầm, những cái chủng tử phiền não lâu đời ô uế cất trong tâm thức cũng được cái năng lượng lành của cái tiếng niệm Phật hay lục tự chân ngôn chuyển hóa làm cho nó tiêu trừ và nó tan rã nữa. Và thưa, có những điều kỳ diệu ta không thể lường được. Khi chúng ta có có một niềm tin vững chắc và trì niệm danh hiệu của Quan Âm, hoặc là trì niệm lục tự chân ngôn Án Mâu Ni Bát Di Hồng. Trong kinh văn, thưa đại chúng, là rất là nhiều cái chuyện linh ứng phát sinh khi có những người Phật tử họ chí thành thọ trì danh hiệu Quan Âm. Mình tu Phật, mình phải vận dụng được hai điều. Thứ nhất là mình khởi phát niềm tin. Thứ hai là bên cạnh niềm tin đó, mình cũng phải khởi phát trí tuệ nữa. Và thưa đại chúng, là trì niệm danh hiệu Quan Âm nó không phải thuần là niềm tin một cách giản dị chân chất không, mà nó còn một cái phần rất quan trọng là nó làm phát sinh trí tuệ khi chúng ta có một niềm tin và thọ trì danh hiệu Phật hoặc Bồ Tát. Đó là câu thứ nhất. Câu thứ hai là Quan Thế Âm Tịnh Thánh. Thưa đại chúng, là trong các vị Bồ Tát thì Quan Âm là một vị Bồ Tát tượng trưng cho lòng bi mẫn. Thông thường chúng ta niệm danh hiệu này, có khi ta niệm Đại Từ Đại Bi Quan Thế Âm Bồ Tát, có khi mình niệm Đại Từ Đại Bi Cứu Khổ Cứu Nạn Quan Thế Âm Bồ Tát, có khi mình niệm Nam Mô Đại Bi Linh Cảm Quan Thế Âm Bồ Tát, có phải không? Rất là nhiều cái mỹ từ được đi kèm với cái danh hiệu Quan Thế Âm này. Và tất cả những mỹ từ đó đều có chung một cái tính chất, đó là đại bi mênh mông, đại từ vô lượng, và cái năng lực rất là màu nhiệm, ứng hóa thân vô cùng trong cõi ta bà này. Và Ngài thị hiện hầu như trải dài suốt cái dòng trải của lịch sử Phật giáo, đều có mặt từ quá khứ cho tới hiện tại. Ví dụ như quá khứ, ta thấy là trên cái đoạn đường thỉnh kinh của Ngài Trần Huyền Trang, Quan Thế Âm ứng hiện bao lần để giúp cho Trần Huyền Trang đến được Tây Vực thỉnh được kinh. Dĩ nhiên là Tây Du Ký nó pha thêm một phần hư cấu, nhưng mà sự thật lịch sử của Ngài Trần Huyền Trang thì Quan Âm cũng ứng hiện bao lần để giúp Ngài khỏi bỏ xương trắng ở trên cái sa mạc Gobi. Và rồi ta cũng chẳng biết một điều là Ngài thị hiện làm Tổ Bồ Đề Đạt Ma vượt trùng dương đến Trung Hoa truyền cho dân Trung Hoa cái thiền Đông Độ. Ta cũng biết Ngài có mặt trên cái vùng đất cao nhất là nóc nhà thế giới, hiện thân làm các vị Lạt Ma. Rồi ta cũng biết nơi quê hương Việt Nam, Ngài đã hiện thân thành Quan Âm Diệu Thiện, Quan Âm Thị Kính, vân vân. Đó là những cái lần thị hiện mà con người biết và ghi lại trong sử sách. Nhưng mà có bao lần Ngài hiện thân, chỉ có những cá nhân, những con người có niềm tin rất chắc thật nơi Quan Âm thì cảm nhận được điều này, cảm nghiệm được điều này. Rất là nhiều cái chuyến hành trình của người Việt trên Biển Đông, họ chí thành niệm Quan Âm, có cái sự linh ứng và màu nhiệm rất là rõ ràng. Cho nên Quán Thế Âm được tôn vinh, tôn xưng là bậc đại bi, đại từ, đại trí, đại nguyện là như vậy. Ứng hiện vô vàng thân, có nghìn mắt nghìn tai, nghe tiếng kêu của nhân gian này, cái tiếng gọi sầu đau của con người ứng thân thị hiện. Điều này rất là rõ ràng. Và trong truyền thống đạo Phật của phương Đông, thưa các dân tộc như Nhật Bản, Đại Hàn, Trung Hoa, Việt Nam đều có một cái niềm tin rất vững chắc với Đức Đại Bi Quan Thế Âm. Quan Thế Âm Tịnh Thánh là như vậy, Ngài luôn thể hiện trong cuộc đời, luôn nghe cái tiếng gọi khổ đau của nhân gian mà thể hiện để cứu độ. Đó là điều thứ nhất. Thứ hai, thưa đại chúng, là ta quay về bên trong để nhận ra một điều là cái năng lượng lành Quan Âm bên trong ta. Nếu bên ngoài có Bồ Tát Quan Thế Âm thì bên trong tâm thức của các vị cũng có Quan Âm hiện diện. Có điều mình có chịu mời Đức Quan Âm ở bên trong của mình có mặt hay không mà thôi. Thế nào là Quan Âm ở bên trong các vị? Mình nhìn ai, mình khởi phát cái lòng trắc ẩn. Nhìn bằng cái nhìn xót thương, Đó là các vị đang mở cánh cửa để cho năng lượng Quan Âm bên trong của các vị tuôn chảy. Các vị nhìn ai bằng đôi mắt khó chịu, nghi ngờ, hờn giận, ghét, ganh, đó là các vị đang mở cánh cửa cho quỷ la sát hiện hình. Và điều này, thưa, có khi mình tu mình rất là vững vàng, mình cứ mở cái ngăn năng lượng của quỷ dữ xuất hiện trong nhân gian. Mà quỷ dữ xuất hiện càng nhiều thì nó càng làm tổn thương chính tự thân các vị trước. Có những cái sinh hoạt trong nhà lao rất là giản dị, rất là đời thường, mà mình không có chú ý, mình không có khéo tu học và quán chiếu, có khi nó đưa đến cái sự đổ vỡ và làm mất niềm tin của Phật tử tín đồ rất là nhiều. Ví dụ thế này, ví dụ ai cũng biết, ở trong một cái tự viện thầy trụ trì quan trọng nhất, phải không? Nhưng mà không có nghĩa là thầy trụ trì có khả năng làm hết mọi việc, và không có nghĩa là thầy trụ trì có khả năng chinh phục tình cảm của các Phật tử hết. Mà cái người có khả năng chinh phục tình cảm của các Phật tử đến với chùa gieo duyên với Tam Bảo là ai? Thưa, là cái nhà bếp của chùa. Có phải vậy không? Rõ ràng là như vậy. Thưa các vị, tôi đến tôi gặp ông thầy rất là khó, nhưng mà tôi gặp những người trong nhà bếp rất là dễ. Cho nên cái cửa ải đầu tiên để làm cho những người Phật tử đến với chùa, thưa các vị, không phải làm trụ trì. Người ta xin khởi niềm tin với Tam Bảo, có cảm tình với già lam tự viện, phát tâm lành qua cái nhà bếp á. Đung vô nhà bếp mà gặp cái bà nào mà nói mặt mày như la sát như thế thì tôi chạy về mất. Cho nên thưa đại chúng các vị, nên lưu ý một điều. Có khi ta lo cái chuyện ở trên trời trên mây mà ta quên một điều rất cận nhân tình, đó là làm thế nào mọi người trong chùa đều có một cái nhìn dễ thương và mở rộng lòng ra, cái điều đó rất là quan trọng. Và điều này, thưa đại chúng, là tôi đi hầu hết các chùa tôi đều gặp cái sự than phiền của những người Phật tử đến các cái chùa chiền tử viện. Cho nên chúng ta hãy rất là cẩn trọng về vấn đề này, rất là cẩn thận. Đó là một điều đầu tiên rất là cản. Và nên nhớ là ta tu, ta hãy làm những cái điều rất là cận nhân tình trước. Tất nhiên là mình không thể chiều hết 100 người, không thể vừa lòng khách đến vui lòng khách đi được. Thế nhưng mà cái điều quan trọng mình làm hết sức mình cái đã, tức là cái sự thương yêu, cảm thông, rộng mở của mình có mặt trước. Rồi cái chuyện còn lại là cái chuyện dành cho những người đến với mình thôi. Và thưa, chia sẻ điều này để đại chúng phải lưu ý là mình mà có một cái nhìn không thân thiện, có một câu nói nó vụng về xúc phạm người, đó là cái cách mà mình làm chết mất cái hạt nhân lành đang sửa soạn mọc lên trong tâm thức của bao nhiêu người đến với mình. Mình chưa làm được gì nhiều, chưa nói chuyện bảo vệ chánh pháp, làm cho chánh pháp được trường tồn, hay là làm cho người tôn vinh Đức Thế Tôn. Chuyện đó chuyện lớn quá ta không làm được, ta hãy làm những chuyện rất giản dị, là lòng mình lúc nào cũng rộng mở, nụ cười và niềm vui mình luôn có mặt, để gieo cái hạt mầm rất tốt đẹp đối với những người đến với đạo. Các vị làm được điều này, các vị là cánh cổng mở ra và giúp vô vàng cho những người họ phát tâm lành, họ sinh khởi cái bồ đề tâm. Bằng không làm được như thế thì có khi mình càng tu, mình làm cho phước lành của mình càng giảm. Rất là rõ ràng như vậy. Và chia sẻ điều đó để nói cùng các vị một điều. Thưa, năng lượng lành là cái gì tự hữu bên trong ta? Ta đang có đây, ta có chịu mở cánh cửa lòng của ta ra để cho năng lượng lành nó chan rải ra hay không mà thôi. Cái điều này không cần học ai cả, không phải Phật ban cho, mà chính tự thân các vị, trong trái tim của các vị, trong đời sống gia đình của các vị. Thưa, có những cái rất là giản dị, ta có thể bằng một cử chỉ, bằng một cái nhìn, bằng một câu nói thôi, là mình có thể dập tắt biết bao nhiêu là cái ngọn lửa nó hừng hực đang cháy, nó đe dọa đến hạnh phúc của mình. Ấy thế mà mình rất là vụng về, mình cứ mở cánh cửa lửa cháy, mở cái cánh cửa quỷ dữ, mở cái cánh cửa la sát. Mình không chịu mở cái cánh cửa của Quan Âm để cho năng lượng lành có mặt tuôn chảy. Cái này là cái mình tự làm cho đời sống của mình bị tổn thương trước, tự dìm cuộc đời mình. Cho nên các vị phải rất là cẩn trọng, hãy biết là trong ta có cái năng lượng lành Quan Âm. Ta mở cái con mắt yêu thương nhìn là năng lượng lành Quan Âm đi ra từ mắt. Ta mở cái sự yêu thương để lắng tai nghe tiếng than thở buồn phiền của người thân, đó là năng lượng lành Quan Âm đang có mặt trong tai. Ta mở một lời, ta nói bằng một lời nói cảm thông, so dịu những cái ẩn uất, những cái khổ đau của người, đó là năng lượng lành Quan Âm đang hiện diện trong miệng của ta. Và ta luôn mời được năng lượng lành có mặt trong trái tim ta từng phút từng giây, chứ không phải là mỗi ngày Quan Âm giếng ra một lần, thưa không phải như thế. Cho nên xin các vị nhớ cho là bên ngoài có Đại Bi Quan Âm thì bên trong ta cũng có Quan Âm. Hãy khéo mời Đức Quan Âm về ngự trong trái tim ta. Đó gọi là Quan Thế Âm bậc Tịnh Thánh. Nơi khổ não nạn chết thay vì làm nương cậy. Thưa, cái điều đầu tiên ta nên nhận diện khổ đau, nó là cái tác nhân sinh khởi tâm Bồ Đề. Có khi mình nguyền rủa khổ đau, mình xa lánh khổ đau, nhưng mà cái điều đầu tiên xin chia sẻ cùng các vị là không hề có một con người nào sinh ra trong trần gian này mà không có nếm chút hương vị khổ đau cả. Chắc chắn là như vậy. Cuộc đời mình 30 tuổi có mặt trên nhân gian thì mình nếm khổ đau của một đoạn đường 30 tuổi. Sống cho tới 60 tuổi, cả như tôi thì tôi nếm cái đoạn đường khổ đau của 60 tuổi. Nó là cái gì đang xen cuộc sống mình, không thể loại trừ cái này để còn lại một cái. Đó là cái quy luật rất là tất yếu trong nhân gian. Cái thứ hai là cùng một cái nỗi niềm khổ đau như nhau, cùng một thân phận con người như nhau, nhưng mà người trí thì họ lấy khổ đau làm chất liệu để họ nuôi dưỡng trí tuệ của họ, nuôi dưỡng cái niềm tin của họ, nuôi dưỡng cái sự can trường của họ để họ trưởng thành. Mà người không trí thì khổ đau nhận chìm họ, họ quán trời, họ trách người, họ thù hận bao nhiêu chuyện, thù hận người xung quanh. Nó khác nhau ở chỗ đó. Thưa, khổ đau là cái gì rất là bình đẳng cho mọi người trên dương trần này, không ai thiếu nó cả. Nhưng mà ta nên phân định là người trí thì vượt lên trên khổ đau để trưởng thành, người vô trí thì bị khổ đau nhận chìm trở thành người quán trời trách người và ôm một nỗi thống hận trong tâm thức. Khác nhau ở chỗ đó. Rồi vượt lên một tầng cao hơn nữa, thưa các vị, thánh nhân là những người nhận diện được khổ đau một cách chắc thực, rồi từ đó vươn lên đến giải thoát. Có một câu thơ dễ nhớ đó: ví thử đường đời bằng phẳng hết. Cuộc đời nó phẳng bằng hết thì đâu có biết ai là anh hùng, ai là hào kiệt. Thưa đại chúng, là cái điều tôi chia sẻ, khổ đau là tác nhân để sinh khởi tâm Bồ Đề. Nếu các vị nhìn lại trong giáo thuyết của Đức Thế Tôn thì các vị thấy tứ đế đầu tiên là gì? Khổ đế, phải không? Mình nhận diện được nỗi khổ chắc thật, và từ cái nhận diện được, cái chiêm nghiệm được, quán chiếu được cái khổ đế chắc thật, mình mới sinh khởi tâm vượt thoát. Và Đức Thế Tôn cũng thế. Ví dụ như cái đoạn đường của Ngài xuất gia, Ngài tu tập, Ngài chứng quả, cũng đi ngang qua con đường đó mà thôi. Là một vương tử, đời sống của Ngài dĩ nhiên có nhiều phước báo hơn ta. Ấy thế nhưng mà tâm thức Ngài rất là nhạy cảm, cho nên Ngài nhận diện được cái nỗi khổ không những trong kiếp người sinh tử bọt bèo này, Ngài nhận diện được cái nỗi khổ trong từng luống cài nữa kia, trong từng cái sự sống của những loài thú cầm. Không có loài cầm thú nào mà không sống trên cái chết của loài cầm thú khác cả. Cái sự cắn xé tiêu diệt lẫn nhau để tồn tại, nó có mặt khắp trên hành tinh này, từ loài động vật bé nhỏ cho tới con người. Và cảm nhận cái nỗi khổ thâm thiết như vậy, cho nên Ngài vượt thoát nỗi khổ và xuất gia và chứng đạo. Cho nên chúng ta nói một điều rất chắc chắn là khổ đau là tác nhân sinh khởi tâm Bồ Đề. Mình phải học cái cách của người xưa, một là lấy khổ đau làm cái chất liệu để đẩy cuộc đời mình lên cao. Cách đó là cái cách ở nhân gian người ta đã từng làm. Có những người họ bị dìm ở trong cái nỗi bất hạnh, khinh thường, đầy dẫy những khó khăn, nhưng mà họ cố tình họ vươn lên, họ trở thành những người có một đời sống rất là dày dặn, rất là căng trường. Và một cái điều chứng minh ở trong đời sống của loài thực vật đó là thế này, đó là cái cây nào nó mọc ở những vùng đất cằn khô mà nó vươn vai, nó đứng được, nó sống được, nó tồn tại được, thì đó là một loại cây cứng chắc vô cùng. Thịt của nó là một loại gỗ hiếm quý. Cây nào mà nó chỉ có thể sống được những cái vùng đất phì nhiêu, màu mỡ, đủ nước, thưa, thì loại cây đó thịt nó không chắc. Thưa các vị, ở miền Tây tôi nhớ sao á, mà họ đốn ở trên cái rừng già cằn cỗi gọi là sao sông lớn á, thì đóng thuyền nó chắc. Mà sao ở những cái vùng cồn nó mọc lên rất là nhanh, thế thì họ chê. Có phải vậy không? Và từ điều này quay trở lại, thưa các vị, đối diện với những cái khó khăn của cuộc sống bên ngoài, đối diện với khó khăn của hoàn cảnh gia đình, đối diện với cái hình hài đó, nhiều cái chứng tật mới gây khó khăn cho ta. Đôi khi mình phải mỉm cười nhìn nó, mình bảo với nó một câu là ta cảm ơn mi đã đem đến nhiều cái khó khăn, nhiều cái khốn đốn, tạo rất là nhiều cái khổ sở nghịch cảnh cho ta, để làm cho tâm Bồ Đề ta vươn lên mỗi ngày một mạnh. Để thử nghiệm, nếu không có lửa thì không biết vàng nào vàng thật. Nếu không có những cái đe sắt và những cái búa tạ thì cái thanh kiếm kia không thể thành một thanh kiếm tốt. Cho nên khổ đau là cái điều rất tán thưởng khi nó đến với mình. Đừng rầu rĩ và mang cái tâm trạng hờn giận, quán trách gì cả. Đó là cái điều thứ nhất khi chúng ta đi vào cái câu kinh này. Điều thứ hai, nơi khổ não nạn chết hay vì làm nương cậy, là quay về nương tựa Phật và Bồ Tát. Ta có thể quay về nương tựa Phật và Bồ Tát bên ngoài, và ta cũng có thể quay vào nương tựa Phật và Bồ Tát bên trong. Mình có một cái lỗi lầm, đó là khi có những cái bất an, những khổ đau và những cái nghịch cảnh đến với mình, một là mình đổ lỗi cho hoàn cảnh, đổ lỗi cho con người. Đó là cái vụn về thứ nhất. Cái vụn về thứ hai đó là mình quán trời trách người. Cái thứ ba là mình tự hành hạ đọa đài mình. Đó là những cái yếu điểm của con người. Tôi không biết là các vị có thường làm vậy hay không, gặp những cái đổ vỡ, những cái bất an, những cái bất hạnh, những cái khó khăn của cuộc đời, thường ta chọn ba con đường đó để đi. Nhưng mà đối với người tu Phật thì mình nên có một cái cách hành xử khác. Cách hành xử khác là cách gì? Thưa, cái cách đầu như tôi vừa chia sẻ đó hãy coi tất cả những cái điều khó khăn, nghịch cảnh, bất an, những cái điều đó là cái điều kiện tốt lành để nó nâng cuộc đời mình lên. Hoa sen nó không thể mọc được nếu không có những cái bùn lầy. Cho nên cái điều đầu tiên ta hãy quán chiếu tất cả những cái khó khăn đó là những cái điều kiện tốt lành để nó làm cho cuộc đời mình trưởng thành, lớn lên mau. Có khi cùng một hoàn cảnh như thế mà cái nhìn mình đổi khác, thế thì niềm vui nó phát sinh với mình. Có cái câu chuyện tôi hay kể cho các vị nghe đó. Có một cô gái, cô dọn nhà, mẹ cô đến thăm. Trước khi cô dọn nhà đi, cô than phiền. Cô nói con không thể nào chịu đựng nổi với cái tình trạng thế này. Hai đứa con nó liên tục có mặt. Chồng con á thì làm lương rất là ít. Bản thân con á thì cơ sở làm chưa biết nó sẽ đóng cửa lúc nào. Con chưa biết là bị thất nghiệp lúc nào. Bây giờ phải dọn nhà, mẹ coi đó, bao nhiêu đồ đạc bề bộn như thế này, gặp hai đứa con nó lại là loại quậy phá. Con không thể nào chịu đựng được cái hoàn cảnh rối tung như thế này. Bà mẹ nói, con à, mẹ nghĩ cái gì rồi nó cũng qua. Sẽ có lúc á, con nhìn lại, con thấy cái giai đoạn mà con gọi là khó khăn đây lại là giai đoạn hạnh phúc của đời con. Mẹ đã từng nuôi con, mẹ đã từng gặp những cái khó khăn như thế này. Và bây giờ giai đoạn nó đã qua, mẹ ngồi lại với cái tuổi già hẩm hiu, mẹ mới nhớ lại những cái lúc mà khó khăn, các con mà quậy phá, đó lại là những giây phút hạnh phúc nhất của mẹ. Được nuôi con, được chăm sóc con, được lo lắng cho con. Bây giờ mẹ không còn có điều kiện làm như vậy nữa. Cái cô con gái kia cũng xì tiếng, có nói mình muốn than phiền để mượn tiền bả. Bả lại không cho mượn tiền, bả lại triết lý dông dài cho mình, chán thiệt. Và sau khi bà mẹ ra về thì cô đang ngồi tư lự với một đống đồ ngổn ngang của căn nhà vừa mới dọn về. Tự nhiên thấy thằng bé ở trong nhà, nó đi ra, nó lấy đồ ủng của anh, nó mang ra tới bắp dế. Và nó lấy cái quần cục của nó lại ngược lên, nó làm cái nón. Và nó giác cái cây lau nhà, nó làm cái súng ra, nó ngắm ngay mẹ nó bắn bùm bùm. Cái tự nhiên và cười lên một tràng. Bao nhiêu cái lo lắng, cái buồn phiền bay biến đi mất. Và thưa, đó là một trong ngàn muôn câu chuyện nó nói cho chúng ta biết một điều là hoàn cảnh cũng như thế, không có gì đổi thay cả. Không phải cô kia mượn được tiền, thế nhưng nụ cười và niềm vui nó bắt đầu có mặt khi cái nhìn của cô nó khác đi. Cái sự thư giãn tâm thức nó có mặt, thưởng lãm được cái điều kiện trong cái bận rộn mà ta có thể nhìn ra được cái niềm vui. Tức khắc là cuộc đời ta được chuyển hóa, được biến đổi. Đó là cái điều rất là cạn trong cuộc sống đời thường. Mình cứ nghĩ là mình phải vượt thoát cái hoàn cảnh này. Thưa, có khi không phải như thế. Ngay trong cái hoàn cảnh đó, mình khéo thì bằng cái nhìn của mình đó, thì dù hoàn cảnh đó nó là dầu sôi lửa bỏng, mình cũng vẫn ngự trên cái ao nước mát trong cái đó hoa sen. Đức Quan Âm nổi tiếng là người cởi trên cái lượng sóng mà đi rất là an bình. Không có nghĩa là ngài làm cho sóng yên gió lặng, mà ngài làm một việc giản dị, đó là sóng lên thì ngài lên, sóng xuống ngài xuống. Thế thì ngài có được sự bình an. Trong lò lửa có một đóa hoa sen là như vậy. Trong cái rừng rực lửa của cõi ta bà này, mọi nơi đều bất an cả, nhưng mà ta làm cho lòng ta an, tức là ta được an trong cái nhà lửa hỗn mang này. Và thưa đại chúng, chúng ta trở lại vấn đề quay về nương tựa Phật Bồ Tát. Thưa, nếu tâm thức của ta gặp mọi nỗi khó khăn như khổ não nè, chết chóc nè, nạn tai nè, mình không oán trời, không trách người, không trút nỗi hận vào bất cứ ai, và cũng không tự dằn xé tâm thức mình, thân tâm mình. Mình chỉ làm một việc giản dị là mình hướng tâm về năng lượng lành của thập phương tam bảo, thì tức khắc các vị sẽ thấy cái nỗi sầu khổ bất an nó nhẹ, nó dịu, nó lắng xuống. Đó là cái con đường thứ nhất ta có thể thực tập được. Các vị thử làm khi có cái nỗi buồn, khi có cái cơn giận, khi có cái bất an, các vị hướng tâm trọn vẹn về thập phương tam bảo, về các vị Bồ Tát. Các vị khởi phát cái năng lượng lành, cái lời niệm chí thành, thì các vị cảm ứng được năng lượng gia bị của thập phương tam bảo đến với các vị. Nó làm giảm nhẹ niềm đau nỗi khổ, tẩy trừ được những cái hoạn quả bất tường trong đời sống của chúng ta. Đó là mình hướng ra bên ngoài. Và thưa hướng vào bên trong của Phật và Bồ Tát của chính mình cũng như thế. Khi tâm thức mình hướng về các vị Bồ Tát, các Đức Thế Tôn, niệm danh hiệu Ngài, làm khởi phát trong tâm thức của các vị cái năng lượng rất là lành rồi. Tức là Phật và Bồ Tát trong tâm ta cũng có mặt đồng thời khi ta hướng tâm mình về các vị Phật và Bồ Tát. Hai cái này nó cùng có mặt, và hai cái này nó hỗ tương nhau. Mình niệm được một câu Phật, mình tưởng là niệm Phật bên ngoài, nhưng mà thực tế là mình cũng đang niệm Phật bên trong. Cho nên ta quay về nương tựa Phật và Bồ Tát, một là ta hướng về năng lượng lành của thập phương tam bảo, hai là ta làm một việc giỏi hơn là ta mở cánh cửa tâm thức của mình ra để cho cái yêu thương, từ ái, thanh tịnh nó có mặt, nó tuôn chảy. Đó là cái cách mà quay về nương tựa Phật và Bồ Tát của chính chúng ta. Niệm niệm Phật sinh nghi, Quan Thế Âm tịnh thánh, ư khổ não tử nạn, năng vị tác ý hổ là như thế. Niệm niệm chớ sinh nghi, Quan Thế Âm tịnh thánh, nơi khổ não nạn chết hay vì làm nương cậy. Giờ dành mười mấy phút cho các vị hỏi. Ông Cấp Cô Độc là đệ tử Đức Thế Tôn, ông rất là quý kính Đức Thế Tôn. Ông làm những việc làm mà đôi khi chúng ta phải bắt chước. Ông có một cô dâu rất là khó ưa. Cô rất là ghét Phật, không ưa Đức Thế Tôn mà không ưa Chư Tăng. Và cái điều đặc biệt là Cấp Cô Độc rất là kiên nhẫn. Cái ông con trai á thì cũng không mấy gì ưa Phật, thì ông dụ khị bằng cách là thôi con giúp giùm bố, hôm nay bố bận quá không thể đi tới Đức Thế Tôn nghe pháp được, thôi con tới con nghe pháp, con chỉ cần tới đó rồi con nhớ một câu thôi, con về con nói với bố thì bố trả tiền cho con 100 đồng tiền vàng. Anh chàng kia thì vốn dĩ là người ham tiền, và Ngài Cấp Cô Độc là người làm ăn sòng phẳng và hứa là làm, hứa cho là cho chứ đâu có xí gạt. Cho nên anh tới anh nghe pháp, về anh nhớ anh câu thôi, về nói bố trả tiền đàng hoàng. Cái lần sau ông cũng năn nỉ, hôm nay bố cũng bận kinh doanh, cái hợp đồng sửa soạn ký bố không thể đi được, thôi con tới con nghe rồi con nhớ một câu thôi, về bố sẽ trả, nhưng mà lần này bố hơi nghèo cho nên trả 50 thôi. Ảnh hơi ngần ngừ, nó ra sao hạ giá vậy, nhưng mà rồi cũng đi. Tính ra cái chuyện làm ăn này dễ có tiền. Và đi tới nơi nghe nhớ câu rồi buồn ngủ, ngủ vùi, nhưng mà đâu thể ngủ hoài được, một hơi cái thức giấc, cái nghe Cù Đàm nói, tự nhiên lời nói của Đức Thế Tôn nó gieo vào tâm thức của anh, cái anh cảm thấy nó bừng sáng lên những vấn đề lâu nay anh coi thường. Cái anh về, anh lẻn lẻn về, anh trốn mà không dám gặp bố nữa, rất là mắc cỡ. Cái chiều ông bố ông gặp, anh cứ trông là ông bố mình ông quên cái chuyện ông mướn mình đi nghe pháp đi, nhưng mà ông bố thì ông đâu quên được. Ông nói con à, hôm nay con làm ăn rất là đàng hoàng cho nên bố trả tiền con. Anh nói dạ con xin lỗi bố, bữa nay con không lấy tiền nữa, bố đừng nhắc chuyện đó, con rất là mắc cỡ. Và thành công được một anh chàng con trai. Nhưng mà có một cô dâu thì cô rất là ghét Đức Thế Tôn. Tại vì mỗi lần Cấp Cô Độc mà mời Đức Thế Tôn và thánh chúng về cúng dường thì cô rất là cực. Phải sửa soạn nhà cửa, sắp xếp mọi việc, rất là vất vả, cho nên con không ưa. Và đến chừng hôm đó Đức Thế Tôn tới thọ trai thì ngài cấp cô độc, ngài nói nhà bạch Đức Thế Tôn, con có một cô dâu và con không ưa Phật pháp, xin Đức từ bi mở lòng thương tưởng giúp giùm cho cô dâu nhà con để cô có thể thay đổi được tâm thức. Đức Thế Tôn kêu nó, hãy kêu cô đó lên đây. Và khi cô lên thì Đức Thế Tôn nói, con có biết không? Đức Thế Tôn nói là có ba loại vợ. Thứ nhất là vợ như kẻ cướp, thứ hai là vợ như tên trộm, thứ ba là vợ như kẻ giết người. Rồi cũng có ba hạng vợ khác: một, vợ như mẹ, vợ như em gái, vợ như người hầu. Cô nói dạ bạch Đức Thế Tôn, xin ngài giải thích tường tận cho con biết. Đức Phật giải thích nói, vợ như kẻ cướp đó là một nàng dâu về nhà cha mẹ chồng, không giúp gì được cho đời sống của bên chồng cả, mà bằng cái cách hành xử rất là vụng về làm cho cái đời sống của gia đình bên chồng tan nát thân tình người ta, phá hoại cái tình thân tộc đã đành, còn phá hoại luôn tài sản bằng cái cách vung vãi phung phí, không biết quý tiếc, không làm ra của cải vật chất đã đành mà còn vung vãi phá nát tài sản gia đình bên chồng nữa, gọi đó là vợ như kẻ cướp. Còn vợ như kẻ trộm có nghĩa là cái người đó về làm dâu gia đình kia cứ lén lút lấy tài sản của chồng để cho những người mà mình thân thích, mình thương yêu, và họ không biết quý tiếc gì tài sản công khó cực của người chồng làm ra, họ vung vãi tiền cho chính bản thân họ, cho những cái điều họ ưa thích, họ lén lén họ làm cho kho lẫm của nhà chồng lần lần hao hụt, gọi đó là vợ như kẻ trộm. Thứ ba, vợ như kẻ sát nhân, đó là những người đàn bà, họ gieo rắc cái sầu khổ bất an cho chính người chồng của họ, rồi họ làm một điều rất là tội tình nữa là họ làm cho cha mẹ bên chồng, tất cả những người thân đều cảm thấy bất an và sầu khổ. Họ bào mòn hết cái sinh lực đời sống của người thân ở trong gia đình bên chồng, gọi đó là người vợ như kẻ giết người. Đó là ba hạng rất là tiêu cực, con có biết hay không? Cô gái kia nói dạ bạch Đức Thế Tôn, con nghe lời ngài giải thích, con vừa chẳng biết điều này, xin Thế Tôn giải thích cho con biết thế nào là vợ như mẹ, vợ như em và vợ như tôi tớ. Thế Tôn giải thích thêm, nó vợ như mẹ có nghĩa là một người đàn bà mà có đức hạnh đó, thì ngoài cái khả năng làm vợ còn có khả năng là chăm sóc không những chồng, chăm sóc những đứa con và kể cả người thân bằng một tấm lòng mênh mông và thương yêu rộng như tấm lòng của bà mẹ. Đó là vợ như mẹ. Vợ như em gái là gì? Tức là người vợ đó chia sẻ những cái niềm đau, nỗi khổ, những cái lo lắng, bất an của người chồng, là những người bạn thân và là những người rất là mềm mại, dịu dàng, giúp đỡ sự nghiệp của chồng, gọi nó là vợ như em gái. Vợ như tôi tớ nghĩa là người vợ này không nề hà những cái cực nhọc gì của đời sống gia đình cả, coi những cái khó khăn cực nhọc của chồng mình, của con mình, của gia đình bên chồng là của tự thân, không nề hà, không kêu ca, không bất mãn, luôn làm bằng một cái tâm rất là khiêm tốn, nhẹ nhàng, yêu thương, muốn nâng đỡ, muốn giúp người, gọi nó là vợ như tôi tớ. Trong ba hạng đó thì con chịu hạng nào? Cô gái kia nói dạ bạch Đức Thế Tôn, con có thể có trong con một chút vợ và mẹ, có một chút vợ và em, con cũng có thể làm được một chút vừa vợ vừa là tôi tớ được. Và từ đó về sau thì gia đình cấp cô độc, cô dâu đó được chuyển hóa rất là tốt. Đó là câu chuyện về ông cấp cô độc như vậy. Dĩ nhiên là tôi không có nhớ được một cách nhiều chi tiết lắm, tôi nhớ đại khái, nhưng mà xin chia sẻ với đại chúng thế này: trong xã hội Đông Phương, cái đặc tính kỳ thị nam nữ rất là quan trọng. Và nhìn chung các xã hội Đông Phương họ đều đánh giá rất là thấp vai trò của người nữ. Thế nhưng đặc biệt trong giáo lý Đạo Phật thể hiện cái sự bình đẳng cao hơn các cái truyền thống tôn giáo khác rất là nhiều. Cao hơn là thế nào? Thưa đại chúng, là chúng ta biết là lần đầu tiên trong lịch sử duy nhất chỉ có Đạo Phật cho người nữ xuất gia và thành lập một giáo đoàn tỳ kheo ni tương đương và quyền quy tương đương với giáo đoàn tỳ kheo tăng. Làm rằng khi xin xuất gia thì Đức Phật có những cái khó khăn đặt ra, nhưng mà khi xuất gia rồi thì giáo đoàn tỳ kheo ni có những cái bậc ni trưởng rất là tài ba và lỗi lạc, và cho mãi tới bây giờ trong truyền thống các tôn giáo khác chưa hề có một cái giáo đoàn của nữ tu giống như là Phật giáo. Ví dụ như chúng ta nhìn Kitô giáo thì chưa có nữ linh mục, chưa có một cô nào được thụ phong nữ linh mục cả. Trong khi đó thì trong giáo đoàn của Phật giáo có hòa thượng ni, tức là các vị sư bà, đó là cái chức vụ họ tương đương với các hòa thượng bên tăng giới. Và có một điều quan trọng là Đức Thế Tôn nói là tứ quả A-la-hán, các vị tỳ kheo tăng chứng được thì các vị tỳ kheo ni cũng chứng tứ quả A-la-hán được, quả A-na-hàm, Tu-đà-hoàng, Tư-đà-hàm, A-na-hàm và A-la-hán, thì các vị tỳ kheo ni thời Đức Thế Tôn tại tiền vẫn chứng quả A-la-hán như các thầy, vẫn có trí tuệ tương đương với Xá Lợi Phất, vẫn có những vị có thần thông như Ngài Mục Kiền Liên, và có những vị điều hành ni bộ rất là giỏi, không kém gì bên tăng cả, như bậc Khê Ma. Có những vị tỳ kheo ni đi giáo giới những cái vùng lưu vực sông Hằng rất là giỏi. Và hiện tại thưa đại chúng, là các vị biết một điều nữa là Miến Điện có một thiền sư nữ lỗi lạc là bà Diếp Ba Ma. Và rất là nhiều đệ tử của bà không phải là dân Việt Nam mình, mà rất nhiều anh đệ tử là người Mỹ, những người có học vị, có văn bằng. Và rất là nhiều thiền sinh Mỹ đang mở những cái trung tâm tu thiền ở Đông Bắc Hoa Kỳ là môn đồ của bà Diếp Ba Ma. Và ta thấy cái hình chụp của bà, anh đệ tử dẫn bà đi thiền hành, thì xin thưa là bà đứng còn thấp hơn dưới nách của anh nữa. Tức là anh Mỹ anh cao nhiều nghĩa, mà bà là một người đàn bà rất là nhỏ bé. Thế nhưng mà cái ánh sáng giác ngộ của bà nó chan hòa ra, nó tỏ ra, làm cho tất cả những người Mỹ kia họ đến với bà, họ phủ phục với chân bà, họ đánh lễ bà, theo học thiền với bà, đánh lễ bà. Và vào năm 80 mấy, bà có dịp qua miền Đông Bắc Hoa Kỳ, thưa đại chúng là có những khóa tu rất lớn mở ra và đem lại rất là nhiều lợi ích cho những người thiền sinh Mỹ. Mình chia sẻ vài điều như thế để quy lại một điều thế này: tự thân trong mỗi hình hài của sinh linh trên hành tinh này đều có khả năng làm Phật cả, đều có khả năng giác ngộ như nhau cả. Trong người trẻ, trong người già, trong người nữ, trong người nam, trong người trí tuệ, có văn bằng, có học vị, có địa vị trong xã hội, và trong những người bình dân ít học, thấp thỏi, rất giản dị bình thường trong cuộc sống đời thường, đều có khả năng giác ngộ như nhau, đều có cái tâm Phật bản nhiên giống như nhau, đều có cái năng lượng lành của Bồ Tát từ bên trong giống như nhau. Có điều ta không chịu sử dụng cái năng lượng đó, ta không mở cái cánh cửa năng lượng lành Quán Âm để cho đời sống mình có hạnh phúc, và hạnh phúc đó nó lan tỏa, nó ban tặng người chung quanh. Ta chỉ mở những cái cánh cửa, mở những cái cánh cửa buồn phiền, giận tức, bất an, ganh tị, nhỏ nhoi phiền muộn, để tự giết cuộc đời mình, rồi đầu độc môi trường sống, làm tổn thương người chung quanh, rất là tội nghiệp. Ta hãy thông minh nuôi dưỡng mình. Nuôi dưỡng mình được là nuôi dưỡng được người, nuôi dưỡng mình không được thì mình không nuôi dưỡng được người. Điều này rất là rõ ràng. Và xin dừng ở đây. Xin cảm ơn đại chúng. Rồi chúng ta còn một đoạn cuối nữa sẽ học vào ngày mai.
Ông Trúc cô đọc cũng có người cháu nghèo thì nghèo đó.
Mình không có đọc nhiều các cô đọc, mình không nhớ kỹ lắm. Có cái chuyện các cô đọc của ai đấy viết thành cuốn á. Việt Nam hồi xưa mình nhớ là từng mỗi chuyện riêng này nè, chuyện Ngài Xá Lợi Phất, Phú Lô Na, Visakha, các cô đọc rất là nhiều, chừng 10 cuốn, 15 cuốn rồi đó. Đó là của những vị cư sĩ bên truyền thống của Nguyên Thủy á, họ viết rất là hay. Các vị chưa chịu về thì tôi nói thêm một vài điều nữa. Thưa, tôi khuyến khích quý thầy, quý cô đọc và học. Và một số lớn quý thầy dường như cũng nghe lời mình. Và có một điều hay thêm nữa là mỗi một lần có một thầy nào về Việt Nam thì thường thường có chút ít tiền thì tôi gửi, tôi nói tất cả cái tiền này thầy mua sách đem về lọc quyển cho tôi. Và tôi cho cái list của những nhà xuất bản sách. Và một điều mình nhận ra thế này, thưa đại chúng, là sách vở Việt Nam bây giờ về cái khối lượng đã nhiều, những cái đầu sách đã nhiều, nó là chuyện bình thường thôi. Nhưng mà rất là nhiều lĩnh vực của sách vở Việt Nam bây giờ rất là hay. Thưa, sách rất là hay, đó là điều thứ nhất. Thứ hai là tôi chia sẻ quý thầy lọc quyển, tôi nói là đời sống văn hóa nó luôn thay đổi từng ngày, không bao giờ dừng. Người tu chúng ta là những người có cái điều kiện để mình tiếp xúc với văn học, với chữ nghĩa liên tục cả một đời người. Cho nên xin quý thầy nhớ cho là bất cứ lúc nào rảnh thì hãy cầm quyển sách trên tay. Cái niềm vui và một người bạn thân tình nhất không bao giờ phụ phàng và không bao giờ khó chịu đối với mình, đó là cuốn sách. Ta chơi với một người bạn có khi có những cái vui, có những cái buồn, nhưng mà sách với ta thì không hề có cái vui và cái buồn. Nó là một quà tặng, nó là một ông thầy, nó là một người bạn trung thành nhất. Và thay vì mình để cuộc đời mình, để tâm thức mình nó trống, nó chạy đi chơi nơi đó nơi đây, để cho cái buồn, cái vui nó đốt cháy thân tâm này, thì ta hãy đầu tư năng lượng của mình trong cái chuyện đọc sách. Đây là một cái thú vui không có gì sánh bằng được cả. Và tôi nghĩ cái điều này tôi cũng có thể đem ra đây để chia sẻ cùng các vị. Thưa, nếu có một chút rảnh rang trong một ngày, ta không cần tu hành nhiều, ta hãy làm một việc rất là nhẹ nhàng, rất là dễ thương đối với chính mình, đó là mình hãy thư giãn một chút, rót một cốc nước nào mình thích, hoặc là nước trà, hoặc là nước ngọt, hoặc là một cốc Coca-Cola gì, tùy mỗi cái ý thích của từng người, và ngồi đó với một cuốn sách trên tay, đọc 5-3 câu rồi xếp lại, rồi uống cốc nước, thưởng lãm đời sống. Rồi cái quan trọng hơn là chúng ta nên quay lại, nhìn lại lòng mình, làm cho tâm thức mình nó dịu, nó lắng. Đó là cái cách mà mình tu dưỡng bằng không thì cuộc đời mình, để cho cái đầu mình nó liên tục nó nói thì thầm, nó làm nóng cái đầu. Và những cái âu lo, những cái phiền muộn, những cái bất an và những cái điều mình không tự chủ được, nó phát sinh từ cái tâm thức mình nó vận động vô cùng như thế, nó sẽ phát sinh rất là nhiều cái tiêu cực theo sau. Tâm thức mình mà nó có những giây phút yên lắng, an bình, tỉnh tại, tức khắc là mình sẽ có được một cái trí tuệ ở mức độ nào đó để giải quyết tất cả công việc một cách rất nhẹ nhàng. Có đủ cái bình tĩnh để có thể chặn bớt những cái luồng năng lượng tiêu cực bất an nó sắp sinh khởi. Ví dụ như những cái tiêu cực của cái giận, cái buồn, cái sắp nói một lời tổn thương, mà mình có đủ bình tĩnh thì mình có thể dừng lại được. Còn nếu cái đầu mình nó sao động quá, mình không đủ bình tĩnh thì mình không có cách gì để chặn được những cái câu nói, những cái luồng năng lượng tới tiêu cực sẽ phát sinh. Điều này rất là rõ ràng. Cho nên mình phải biết nuôi dưỡng đời sống mình bằng nhiều lĩnh vực như vậy. Sách vở là một loại nuôi dưỡng, niệm tiếng Phật là một loại nuôi dưỡng, thảnh thơi đi quanh nhà nhìn cỏ nhìn cây là một loại nuôi dưỡng. Rồi chơi với con cũng là một loại nuôi dưỡng, nói một lời ngọt ngào với người thân cũng là một loại nuôi dưỡng. Mình phải khéo, từng phút từng giây trong cuộc sống lúc nào mình cũng phải làm cuộc sống mình nó lời và có phẩm chất như vậy. Và tôi nghĩ các vị chắc cũng thừa thông minh để làm. Tôi nói cho vui thế thôi. Thôi giờ hồi hướng nhau thôi tôi nói nữa.
Nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả đệ tử và chúng sanh đều trở thành Phật đạo.